Hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối trong công vụ chương thứ 15. Thực ra thì chúng ta sẽ học từ công vụ chương thứ 15, bắt đầu từ câu 36 sang chương thứ 16 câu số 5. Công vụ chương thứ 15 từ câu 36 cho đến chương thứ 16 câu 5. Và xin một người đọc giùm cho phần kinh thánh này. Công vụ chương thứ 15. Thôi nhờ một người đọc giùm từ câu 36 tới câu 41, rồi người còn lại đọc từ câu 1 đến câu 5 của chương thứ 16.
Sau đó ít lâu, Phaolô nói với Barnaba, chúng ta hãy trở lại thăm viếng anh em trong mỗi thành mà chúng ta đã rao giảng đạo Chúa, xem họ như thế nào. Barnaba muốn đem theo Giăng, cũng gọi là Mác, nhưng Phaolô thì nghĩ không nên đem theo vì Mác đã lìa bỏ hai người tại Pamphili, không cùng họ tiếp tục công tác. Do đó có sự tranh luận gay gắt đến nỗi hai người phân rẽ nhau. Barnaba đem theo Mác cùng đáp tàu đi đến đảo Síp, còn Phaolô thì lên đường sau khi đã chọn Chila và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa. Ông đi khắp Syria và Cilici làm cho các hội thánh được vững mạnh.
Phaolô đến Đẹp-bơ và Lít-ra. Tại đây có một môn đệ tên Timôtê, con trai một nữ tín hữu Do Thái và một người Hy Lạp, được các anh em ở Lít-ra và Iconi làm chứng tốt. Phaolô muốn đem Timôtê theo, nên ông làm lễ cắt bì cho thanh niên này, vì người Do Thái trong vùng đó ai cũng biết cha Timôtê là người Hy Lạp. Đi từ thành này qua thành khác, họ truyền đạt cho anh em tín hữu quyết nghị của các sứ đồ và trưởng lão tại Jerusalem để mọi người tuân giữ. Nhờ đó, các hội thánh được củng cố đức tin và gia tăng nhân số hàng ngày.
Câu đầu tiên bắt đầu trong phần kinh thánh này được ghi lại như sau. Sau đó ít lâu, Phaolô nói với Barnaba, chúng ta hãy trở lại thăm viếng anh em trong mỗi thành mà chúng ta đã rao giảng đạo Chúa xem họ như thế nào. Chúng ta có nhớ một nhóm bốn người bao gồm Phaolô, Barnaba, Jude và Sila đã mang lá thư từ Jerusalem đến hội thánh Antioch mà chúng ta đã học tuần trước. Và sau đó thì Phaolô và Barnaba đã quyết định ở lại hội thánh Antioch để rao giảng ở đó cho một thời gian nữa. Và rồi sau đó Phaolô và Barnaba bàn với nhau rằng có lẽ là chúng ta nên quay trở lại để chúng ta thăm lại các hội thánh mà chúng ta đã từng trải qua để rồi xem họ có xem họ như thế nào. Đây là một cái điều mà chúng ta học được từ nơi Phaolô và Barnaba qua cái công việc của họ. Bởi vì đây là công việc của những người môn đồ thật của Chúa. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu không phải muốn chúng ta đem một ai đó trở về đạo của chúng ta, nhưng mà Chúa muốn chúng ta hãy khiến mọi người trở nên môn đồ của Chúa. Điều đó có nghĩa rằng cái việc mà một ai đó tin nhận Chúa không có đồng nghĩa là như vậy thì công việc chúng ta đã xong rồi. Chúng ta nhớ đại mạng lệnh của Chúa được ghi lại trong Matthew chương thứ 28 từ câu 19 đến 20 như vậy. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Như vậy, việc chúng ta phải làm ấy là chúng ta khiến họ trở nên môn đồ của Chúa, rồi báp têm họ nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Và rồi kế tiếp nữa là chúng ta phải dạy họ giữ mọi điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta. Và điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta có nghĩa là họ phải tiếp tục trở nên những người đi ra để môn đệ hóa người khác. Điều đáng buồn là cái sự thiếu hiểu biết trọn vẹn trong lời dạy của Chúa đã khiến cho hội thánh của Chúa càng ngày đã càng bị suy sụp, nhất là ở trong thế giới phương Tây trong ngày hôm nay. Họ dạy rằng hãy chỉ cứ tin nhận Chúa thôi, rồi cứ tiếp tục sống cuộc sống của mình theo những nguyên tắc gì Chúa dạy và rồi cứ như vậy thôi, chứ cũng không có gì khác nữa. Nhưng mà không phải như vậy. Chúa Giêsu Ngài đã khiến cho chúng ta trở nên một tạo vật mới của Ngài. Cũng giống như Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17, sứ đồ Phao-lô nói rằng vậy, nếu ai ở trong đấng Christ thì ấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Và trong Roma chương thứ 8 câu 1 đến câu 2, cho biết rằng vậy bây giờ những ai ở trong đấng Christ sẽ không bị kết tội nữa vì luật của Thánh Linh sự sống trong đấng Christ Giêsu đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Và Ngài cũng ban cho chúng ta hy vọng sống ở trong Chúa, giống như được ghi lại trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 3 đến câu 4 như sau: Chúc tụng Đức Chúa Trời Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jesus Christ, và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Cái điều đáng buồn trong hội thánh trong của Chúa ở niềm tin Cơ Đốc giáo ngày hôm nay ấy là chúng ta đã bỏ qua cái sứ mạng mà Ngài đã giao cho chúng ta. Đó là cái sứ mạng mà Ngài ban cho chúng ta, và đó cũng là lý do vì sao mà Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Chẳng hạn như Timôthê thứ 2 chương 1 câu 9 câu 10 nói như thế này: Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh, không phải do việc làm của chúng ta, nhưng theo mục đích riêng của Ngài và ân điển mà Ngài ban cho chúng ta từ muôn đời trước trong đấng Christ Jesus. Ân điển ấy bây giờ mới được thể hiện qua sự hiện đến của đấng Christ Jesus, cứu Chúa chúng ta. Đấng đã tiêu diệt sự chết, dùng tin lành làm sáng tỏ sự sống và sự bất diệt. Và đó là lý do vì sao mà ngày hôm nay những người theo Chúa họ lại tìm kiếm những cái điều mà đáng lý ra họ không bao giờ nên tìm kiếm. Và tôi muốn nói rõ ràng ở đây, điều mà tôi đề cập tới không hẳn rằng chúng ta đang tìm kiếm những điều tội lỗi, bởi vì rõ ràng chúng ta không thể tìm kiếm những gì có liên quan đến vấn đề tội lỗi ở đây. Nhưng mà điều tôi muốn nói ấy là chúng ta đặt những cái điều gì khác lên trên cái sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho chúng ta. Và đó là lý do vì sao mà rất là nhiều người tin Chúa họ không có cảm thấy thỏa mãn, bởi vì mình thấy mình đã làm điều gì đó mà không bao giờ được trọn vẹn cả. Bởi vì đó là những cái công việc mà không phải là Chúa Ngài có ý định, Ngài tạo dựng nên chúng ta để làm công việc đó. Cũng giống như những người chưa tin Chúa đó, họ sẽ không bao giờ cảm nhận được sự thỏa mãn trọn vẹn nếu như họ không có Chúa Giêsu. Thì cũng đồng lẽ đó, những người tin Chúa mà lại không đặt cái sứ mạng của Chúa lên trên hết mà đi tìm kiếm những thứ khác trong đời sống của mình thì cũng sẽ không có sự trọn vẹn thỏa mãn giống như vậy. Bởi vì Chúa đã tạo dựng chúng ta cho những điều gì khác nữa. Và đó là điều mà Phaolô và Barnabas đã hiểu được. Và nếu chúng ta hiểu được điều này thì Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta giống như hội thánh đầu tiên được ghi lại trong công vụ của sứ đồ. Và do đó mà họ đã có một kế hoạch tốt, ấy là bây giờ quay trở lại những hội thánh mà họ đã trải qua để rồi họ tiếp tục môn đệ hóa những tín hữu ở tại đó. Trở lại phần kinh thánh trong công vụ chương thứ 15 câu 37 kể cho chúng ta biết như thế này: Barnabas muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác, nhưng Phaolô thì nghĩ không nên đem Mác theo, vì Mác đã lìa bỏ hai người tại Pamphili, không cùng họ tiếp tục công tác. Do đó có sự tranh luận gay gắt đến nỗi hai người phân rẽ nhau. Một lần nữa chúng ta thấy cái khuôn mẫu được lặp đi lặp lại trong công vụ ở đây ấy là khi mà chúng ta đặt kế hoạch để làm những gì mà Chúa đặt kế hoạch cho chúng ta, Chúa muốn chúng ta phải làm, thì Satan luôn luôn tìm cách nhảy vào và ngăn trở chúng ta trong công việc đó. Vấn đề gì đã xảy ra ở đây ấy là có một người thanh niên trẻ tên là Giăng Mác. Thật ra thì cái từ gốc tiếng Hy Lạp không có nói rõ là Giăng Mác thực sự là em họ của Barnabas hay là cháu của Barnabas, chúng ta không biết rõ. Đây có lẽ là Giăng Mác bởi vì còn trẻ cho nên rất có thể là cháu của Barnabas. Thì trong trường hợp ở đây là Barnabas là người muốn đem Giăng Mác theo. Trong khi Barnabas muốn đem Giăng Mác theo thì Phaolô lại không muốn. Và lý do là bởi vì Giăng Mác đã bỏ cuộc trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất. Thực ra thì trong câu 39 khi nói về có một sự bất đồng quan điểm ở đây đó, giữa cái việc mà Barnabas muốn đem Giăng Mác theo và Phaolô thì không muốn đó, thì cái từ trong tiếng Hy Lạp đó, mô tả rằng đây là một sự tranh luận gay gắt. Một bản dịch từ cũ của tiếng Việt Kinh Thánh chúng ta gọi là có một sự cãi lẫy dữ dội, tức là đây là một cái sự bất đồng quan điểm rất là lớn ở đây. Cái từ gốc trong tiếng Hy Lạp đó, mô tả lại cái sự bất đồng quan điểm này đó, nó giống như là cái núi lửa phun trào, tức là một cái sự tranh cãi kinh khủng xảy ra rất là dữ dội ở đây. Và hai người đã không có thể đồng ý với nhau được. Khi mà nói về vấn đề này, tôi nghĩ rằng cả hai người đều có cái lý do chính đáng trong cái việc mà họ không đồng ý với nhau. Chúng ta phải nên biết rằng Kinh Thánh không có cho biết là ai đúng ai sai ở đây. Nhưng mà bởi vì họ đã không đồng ý với nhau được, cho nên rốt cuộc thì hai người phân rẽ nhau. Và kết quả của nó là gì? Kinh Thánh cho biết rằng Barnaba đem Mác cùng đáp tàu đi đến đảo Síp, còn Phaolô thì lên đường. Và sau khi đã chọn Sila thì nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa, ông đi khắp Syri và Cilici làm cho các hội thánh được vững mạnh. Như vậy thì Barnaba và Mác quay trở về quê hương của mình là đảo Síp, hay là bản dịch khác gọi là đảo Chipre đó. Đó là nơi mà họ đã sinh sống. Nhưng mà Phaolô thì lại chọn Sila để rồi tiếp tục hành trình đi tới Syri và Cilici. Ở đây cho biết rằng Phaolô và Sila được sai đi bởi hội thánh. Dĩ nhiên cái việc mà Phaolô và Sila được hội thánh sai đi như vậy là cái việc tốt. Tuy nhiên chúng ta đừng có nên nghĩ rằng như vậy thì Phaolô đúng, còn Barnaba là sai. Và nhất là khi mà Barnaba đem dân Mác quay trở về quê hương thì Kinh Thánh một lần nữa cũng không cho chúng ta biết là họ trở về với cuộc sống của họ hay là vì cái chức vụ của họ. Chúng ta không biết ở đây, mà chúng ta không thể vì vậy mà nói rằng Phaolô đúng và Barnaba sai trong câu chuyện này được. Có thể là hội thánh đã cho biết rằng câu chuyện nó như thế nào, nhưng mà họ quyết định là họ không cho biết điều đó. Rồi thời gian trôi qua, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa đã làm cho một cái nhóm truyền giáo đó bây giờ trở thành hai nhóm truyền giáo khác nhau. Cho dù chúng ta không có được biết rõ câu chuyện ở đây, nhưng mà nếu mà chúng ta biết tất cả những gì xảy ra trong các sách còn lại của Kinh Thánh Tân Ước thì chúng ta sẽ thấy rằng về sau Phaolô và Barnaba đã có một cái sự phục hòa lại với nhau. Rõ ràng chúng ta sẽ thấy là Barnaba sau khi rời Phaolô đó, ông cũng tiếp tục cái chức vụ của ông, và cái chức vụ của ông sau này được Phaolô đề cập tới và ông khen ở trong Corinto thứ nhất. Và ngay cả Giăng Mát là cái người mà trước đây đã gây cho Phaolô bất mãn đó, trở nên một người sau này là một người rất là hữu dụng cho Phaolô, là một người làm việc chung với Phaolô trong cái sứ mạng truyền giáo. Trong Colosse, Philemon và Timothy, Phaolô có đề cập tới nhân vật Giăng Mát trong thư của ông. Và chúng ta cũng biết được rằng Giăng Mát về sau là một cái người rất là gần gũi với lại sứ đồ Phi-e-rơ. Như vậy thì ở đây cho chúng ta thấy một cái gương để rồi chúng ta biết được rằng trong khi Satan tìm cách để hủy diệt hội thánh của Chúa, để làm phá hoại một vấn đề gì đó, thì Đức Chúa Trời có thể biến nó thành cái điều tốt cho Ngài. Và nói về Giăng Mát, đây là một cái tấm gương để cho chúng ta thấy được rằng ngay cả khi mà có những lúc chúng ta phạm lầm lỡ, nhưng mà Chúa vẫn có thể sử dụng chúng ta. Chúng ta hãy nên nhớ là nếu mà Đức Chúa Trời phải chọn một người nào đó hoàn hảo để làm công việc của Ngài thì sẽ không có công việc nào có thể hoàn tất được. Đức Chúa Trời, Ngài quan tâm tới cái sự sẵn lòng của chúng ta hơn là cái khả năng của chúng ta. Như có một câu nói rằng nếu mà Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi chúng ta làm điều gì đó thì Ngài sẽ trang bị cho chúng ta. Có một điều rất thú vị ở đây, nếu chúng ta nhìn xem là những người mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi vào trong chức vụ của Ngài đó, thì luôn luôn là Ngài đòi hỏi người đó phải bước đi bằng đức tin trong sự vâng lời mà thôi. Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ thấy rằng Đức Chúa Trời thường thường Ngài sẽ không có trang bị cho chúng ta trước để rồi làm công việc gì đó. Nhưng mà cái sự trang bị của Ngài chỉ bắt đầu sau khi chúng ta vâng lời Ngài và bước đi. Và do đó, mà nếu như chúng ta cảm nhận được Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta làm điều gì đó, mà chúng ta lại nghĩ rằng mình chưa có sẵn sàng, mình phải chờ đợi cái sự trang bị của Chúa, thì chúng ta sẽ không bao giờ được kêu gọi, bởi vì chúng ta đã không có một cái sự vâng lời Ngài ở đây. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã sẵn sàng rồi đó, thì điều đó không còn cái vấn đề đức tin đặt ra ở đây nữa. Cái phần kế tiếp, Kinh Thánh ghi lại đó ha. Thực ra thì một lần nữa đoạn với chương đã làm cho phân cách hai cái câu chuyện này với nhau, nhưng mà thực sự nó là một sự liên tiếp với nhau. Câu chuyện kể tiếp là Phaolô đi đến thành Đẹp Bơ và Lystra. Tại đó có một môn đồ tên là Timôthê, con trai của một nữ tín hữu người Do Thái và cha là người Hy Lạp. Anh em ở Lystra và Iconi đều làm chứng tốt về Timôthê. Và ở đây chúng ta thấy Phaolô và Sila bắt đầu một cái chuyến truyền giáo mới mà chúng ta gọi là hành trình truyền giáo lần thứ hai của Phaolô. Và ở đây chúng ta thấy rằng họ bắt đầu hành trình của họ là đến thành Đẹp Bơ và Lystra. Tại đây họ gặp một người trẻ tên là Timôthê. Và chúng ta được cho biết là mẹ của Timôthê là người Do Thái, trong khi cha của Timôthê lại là người Hy Lạp. Và chúng ta cũng được nghe nói rằng những người anh em ở trong các thành này đó là làm chứng tốt về Timôthê. Và trong câu 3 của chương 16 này nói rằng Phaolô muốn đem Timôthê theo, nên ông làm lễ cắt bì cho anh, vì những người Do Thái ở các nơi ấy đều biết cha anh là người Hy Lạp. Cái việc mà Phaolô muốn đem Timôthê với mình trong cái hành trình truyền giáo này là phải nói rằng Timôthê là một người đã gây ấn tượng rất là tốt với Phaolô. Hoặc là Phaolô thấy mệt mỏi với Sila rồi, cho nên giờ muốn đem Timôthê theo. Có thể Phaolô nói rồi mệt mỏi với Sila rồi, thôi giờ thôi Timôthê tham gia với tôi. Có điều thú vị ở đây là tại sao Phaolô lại làm phép cắt bì cho Timôthê? Bởi vì ông biết rằng những người Do Thái đó ha, là những nhân chứng đang ở đó. Và mọi người ở khu vực đó đều biết rằng Timôthê không phải có cả cha lẫn mẹ đều là người Do Thái, nhưng mà cha của Timôthê lại là người Hy Lạp. Cái điều quan trọng đối với người Do Thái thời đó đó, có thể là họ sẽ đặt vấn đề ở chỗ là đây người mục sư mới này có đã được chịu bắt em chứ, đã được chịu cắt bì chứ vậy. Cái điều này nhắc cho tôi nhớ những gì mà Phaolô nói rất là quan trọng ở trong Côrintô thứ nhất chương 9 câu 19 và 23. Xin mọi người lắng nghe kỹ lưỡng ở đây. Đây là điều Phaolô nói. Côrintô thứ nhất chương 9 19 tới 23 cho biết rằng ông nói: dù rằng với mọi người tôi là người tự do, nhưng tôi đã tự trở thành nô lệ cho mọi người để có thể chinh phục thêm nhiều người. Với người Do Thái, tôi trở nên như một người Do Thái để chinh phục được người Do Thái. Với những người ở dưới luật pháp, dù chính tôi không ở dưới luật pháp, tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp để có thể chinh phục những người ở dưới luật pháp. Với những người không có luật pháp, dù đối với Đức Chúa Trời tôi không phải không có luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ, tôi trở nên như một người không luật pháp để có thể chinh phục những người không có luật pháp. Với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối để có thể chinh phục những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để có thể cứu được vài người không cứ giá nào. Tôi làm mọi sự vì tin lành để có thể cùng chia sẻ phước hạnh của tin lành. Mọi người nghĩ Phaolô ông nói điều gì ở đây trong sách Côrintô thứ nhất này? Như có là tôi nói đùa đó, thì có một cái nhà giải kinh cho biết rằng wow, bởi vì người Do Thái không có được phép ăn thịt heo, cho nên khi mà Phaolô sau khi ông tin Chúa rồi đó, chắc lần đầu tiên trong đời ông biết là thịt heo nó ngon như thế nào, đúng không? Cho nên chính vì vậy mà trong những hành trình truyền giáo ông mà mỗi lần đối diện người Do Thái, ông phải giấu cái hamburger đằng sau lưng ông. Cái điều Phaolô nói ở đây ấy là tôi sẽ trở nên cho mọi cách cho những người mà sẵn sàng nghe tôi, để rồi tôi mong rằng họ sẽ tiếp nhận phúc âm của Chúa Giêsu. Anh Michel anh cười, bây giờ anh tưởng tượng rằng nếu ảnh là một con ruồi mà đậu ở trên cái vách tường trong lúc mà Phaolô và Timôthê nói chuyện với nhau về cái vấn đề mà cắt bì ở đây đó, thì không biết như thế nào. Câu chuyện này có thể rất là vui khi mà chúng ta có thể hình dung ra được Phaolô nói với Timôthê là: ê Timôthê, tôi nghĩ rằng em phải chịu cắt bì đó, đó là ý tốt đó. Nhưng mà chắc Timôthê có lẽ là trả lời là đối với ông là tốt, nhưng đối với tôi chẳng tốt xíu nào cả. Đối với một người giống như Phaolô đó, là một người đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình nhiều lần và đến nỗi đã bị ném đá gần chết như vậy, thì chắc có lẽ chỉ có Phaolô mới là người có thể tới với Timôthê và nói cái vấn đề này cho Timôthê được mà thôi. Và chúng ta cảm ơn Chúa là Timôthê đã nghe lời Phaolô và rồi họ đồng đi chung với nhau. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi đi qua các thành đó, họ cũng dặn các tín hữu phải giữ các quy định của các sứ đồ và trưởng lão ở Jerusalem đã lập ra. Như vậy thì khi mà họ quay trở lại những hội thánh mà họ đã đi qua để mà môn đệ hóa các tín hữu tại đó, thì họ cũng nhắc nhở cho các tín hữu phải nhớ tới những gì mà những người lãnh đạo ở trong cái giáo hội nghị tại Jerusalem đã đề cập tới. Chúng ta không có phải đi trở lại tất cả những gì mà chúng ta đã nói rồi, nhưng mà chúng ta nhớ rằng những gì mà Phaolô muốn làm phép cắt bì cho Timôthê ở đây đó, thì cũng chỉ với nhằm mục đích là để cho có nhiều người nữa được nghe phúc âm của Chúa. Và kết quả là trong câu 5 của chương thứ 16 nói rằng vì thế các hội thánh được vững mạnh trong đức tin và số tín hữu cứ gia tăng mỗi ngày. Như vậy thì họ đi khắp các hội thánh rồi làm cho các tín hữu được vững mạnh trong đức tin và các tín hữu cứ được thêm lên. Vậy thì điều gì chúng ta học được từ bài học này? Điều thứ nhất, chúng ta có thể thấy được rằng khi mà Satan nó tìm cách, nó ngăn trở cách này cách khác, thì Đức Chúa Trời lại có thể dùng cái điều đó để trở nên việc tốt hơn cho Ngài. Cái điều này có thể cho rằng đã được nói một cách tóm lược nhất qua Joseph mà Sáng Thế Ký chương thứ 50 câu 20 ghi lại như sau: các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Điều thứ hai mà chúng ta học được đấy là ngay cả khi chúng ta phạm những lầm lỡ, nhưng Đức Chúa Trời Ngài vẫn có thể còn sử dụng được chúng ta. Có ai có thể cho tôi biết một trong những điều mà Văn Mát đã có thể làm được là gì không? Chúa đã sử dụng Văn Mát để viết nên sách Tin Lành Mát đó. Như chúng ta thấy, Văn Mát đã từng một lần đã phạm một cái sai lầm đến nỗi mà bỏ cuộc trong cái hành trình truyền giáo, và do vậy mà Phaolô đã không thể chấp nhận ông để tiếp tục cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai. Nhưng Đức Chúa Trời đã có thể sử dụng Văn Mát để làm thành những điều mà Ngài muốn. Và cái điều thứ ba bài học chúng ta học được đó là Đức Chúa Trời Ngài quan tâm tới sự sẵn lòng của chúng ta hơn là cái khả năng của chúng ta. Những gì mà Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi chúng ta làm thì Ngài sẽ trang bị cho chúng ta. Và cái điều thứ tư chúng ta học được hay là chúng ta phải sẵn sàng hy sinh cái sự tự do của mình để cho người khác nhận được sự cứu rỗi. Và cái điều thứ năm ấy là hội thánh đầu tiên đã hiểu được mục đích của nó, ấy là họ, những tín hữu của Chúa, phải là muối của đất, là sự sáng của thế gian, phải đem phúc âm của Chúa đến cho những người đang bị hư mất. Chúng ta thử tưởng tượng có một cái bãi biển và chúng ta tất cả đều đang ở tại đó. Thử nghĩ xem, sau khi Chúa cứu chúng ta đó ra khỏi nước rồi đó, thì Ngài cho chúng ta biết bơi lội. Và bây giờ chúng ta là những người mà bảo vệ để canh giữ ở trên bãi biển đó, để cứu những người mà nếu như họ bị chết chìm. Và chúng ta có trách nhiệm, chúng ta đi ra để cho những người đang bị hư mất đó biết được rằng họ cũng có thể được cứu giống như chúng ta đã từng được vậy. Và tưởng tượng nếu như một ai đó đang bị chết chìm, chúng ta là người đi cứu họ, khi mà cứu họ đem vào trong bãi biển rồi đó, thì bây giờ chúng ta có thể nào nói cho họ được, rồi bây giờ cái trách nhiệm của anh sẽ là làm sao để làm cho bãi biển nó đẹp hơn không? Cái vấn đề ở chỗ là Chúa của chúng ta cũng sẽ muốn cho họ để trở nên những người mà để đi cứu những người khác. Khi mà Chúa cứu chúng ta đó, điều mà Chúa muốn chúng ta làm ấy là chúng ta phải trở thành môn đệ của Chúa và đi ra môn đệ hóa người khác. Và cái chữ môn đệ hóa này đó, bởi cái định nghĩa của nó thì chúng ta có thể biết được rằng thì những người được môn đệ hóa phải tiếp tục đi ra để môn đệ hóa người khác. Cái điều đáng buồn ở chỗ là trong thế kỷ vừa qua đó, hội thánh của Chúa đã quên cái vấn đề quan trọng này. Thay vào đó là chúng ta lại muốn làm cho cái bãi biển trở nên đẹp hơn để mà chúng ta có thể sống ở đó. Nhưng mà Chúa gọi chúng ta để đi ra ở ngoài biển khơi. Khi mà hội thánh của Chúa quên đi cái mục đích của nó thì chúng ta đã bỏ qua cái danh của Chúa, và họ không còn tiếp tục trong sự phát triển hội thánh của Chúa nữa. Nguyện xin những điều đó không có nên là điều đang xảy ra với chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta phải cố gắng, hãy rao giảng phúc âm mà đã được giao phó cho chúng ta, và chúng ta cố gắng theo những cái gương mà Ngài đã để lại cho chúng ta. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.